là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 21 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Iran kêu gọi ngừng bắn ở Yemen. Chủ tịch Trung Quốc ca ngợi các mối quan hệ với Pakistan. Và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni.
Hải tặc lại gia tăng hoạt động ở vùng biển Đông Nam Á. Giám đốc Trung tâm báo cáo về cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế cho biết đây là một xu hướng đáng lo ngại nếu không có hành động kiên quyết. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có những thông tin về kế hoạch kỷ niệm 40 năm sau chiến tranh của người Việt tại Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Yemen.
Iran kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Yemen, nước bị phe phiến quân Houthi chiếm giữ, dẫn đến một chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hậu thuẫn cho Tổng thống Abdurrabu Mansour Hadi. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Ba nói rằng đề nghị hưu chiến, đối thoại giữa các phe phái của Yemen và thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các bên là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Yemen. Chiến dịch không kích 4 tuần qua vẫn tiếp tục hôm thứ Ba với thêm các cuộc oanh kích tại thủ đô Sana'a. Thành phố đã bị phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm cứ từ hồi tháng 9 năm ngoái. Một cuộc oanh kích đánh trúng một kho chứa rocket gần thành phố hôm thứ Hai đã gây ra một vụ nổ lớn khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong khi đó, Hoa Kỳ phái thêm một hàng không mẫu hạm đến phối hợp với các chiến hạm khác của Mỹ trong vùng biển gần Yemen trong một động thái mà Ngũ Giác Đài nói là để bảo đảm những tuyến đường vận tải thiết yếu ở vùng vịnh vẫn đang hoạt động. Một người phát ngôn bác bỏ tin nói rằng các chiến hạm của Mỹ được phái đến khu vực để ngăn chặn tàu thuyền của Iran bị nghi là đưa lậu vũ khí cho phe Houthi. Phát ngôn viên của hạm đội 5, Kevin Stephens, cho biết có một số bước mà Hải quân Mỹ có thể thực hiện nếu có những chỉ dấu cho thấy có vũ khí trên tàu của Iran, trong đó có một yêu cầu đơn giản là lên tàu kiểm soát. Tòa Bạch Ốc cho biết có bằng chứng cho thấy Iran đang cung cấp vũ khí và những hỗ trợ khác cho phe Houthi. Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã phát động thêm các cuộc không kích tại Yemen, trong đó có một vụ oanh kích gây ra một vụ nổ lớn mà theo báo chí đã làm cho ít nhất 25 người thiệt mạng. Theo bài tường trình của thông tấn viên Edward Yeranian của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Cairo, thì một video nghiệp dư cho thấy một vụ nổ lớn và một quả bóng lửa khổng lồ bốc lên sau một cuộc không kích của Liên minh Ả Rập nhắm vào một kho vũ khí bên ngoài thủ đô Sana'a của Yemen. Đài truyền hình Al Masira của nhóm dân quân Houthi trình chiếu trực tiếp một đám mây hình nấm khổng lồ vẫn hiện diện trên bầu trời thủ đô, nhiều tiếng đồng hồ sau vụ nổ. Băng video không chuyên nghiệp này cũng cho thấy những tòa nhà và nhà cửa đang bốc cháy, cửa hàng và xe cộ bị phá hủy bởi sức mạnh của vụ nổ, gạch đá và các xác chết vương vãi trên nhiều con đường. Tòa đại sứ Indonesia cũng đã bị thiệt hại nặng do sức ép của vụ nổ. 3 người, trong đó có 2 nhà ngoại giao bị thương do trúng các mảnh vụn. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi lên án các vụ đánh bom tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Bà Marsudi cho biết tòa nhà của đại sứ quán vẫn nguyên vẹn, nhưng cửa sổ đều vỡ và mái nhà bị hư hoàn toàn. Bà nói thêm rằng trong khi đại sứ quán không phải là mục tiêu của cuộc không kích, sứ quán Indonesia đã bị tác động bởi vụ đánh bom. Phát ngôn nhân của quân đội Ả Rập Xê Út, tướng Ahmed Asiri, nói trong một cuộc họp báo tại Riyadh hôm thứ Hai rằng mục tiêu mà liên minh nhắm tấn công là các kho vũ khí mà phiến quân Houthi đã thiết lập ở nhiều nơi khác nhau sau khi chiếm được nhiều kho vũ khí của chính phủ. Ông nói rằng phiến quân Houthi đã đánh cắp thiết bị quân sự của chính phủ sau khi lên nắm quyền, rồi sau đó dời chuyển các thiết bị đó tới nhiều hang động, các trang trại, nhà ở và những nơi khác. Ông cảnh báo các thủ lãnh bộ tộc ở Yemen hãy giúp tìm ra các thiết bị quân sự đó, nếu không thì chính họ sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Truyền thông Yemen có liên hệ với nhóm Houthi tố cáo Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo là sử dụng vũ khí có chứa uranium nghèo, một loại vũ khí bị cấm. Đài truyền hình Al Arabiya do Ả Rập Xê Út sở hữu tường thuật rằng vụ không kích này đã làm nổ tung một kho chứa tên lửa Scud cùng nhiều loại tên lửa khác tại một kho vũ khí của người Houthi. Quyền Bộ trưởng Y tế Yemen nói với báo chí Yemen rằng vụ nổ đã gây ra nhiều thương vong. Ông cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 350 người bị thương do mảnh bom, các mảnh vụn và kính vỡ và bị ngạt khói. Các bản tin trên đài truyền hình Houthi chiếu những cảnh mà họ mô tả là nạn nhân trong các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út thực hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Sana'a. Bản tin kêu gọi người Yemen hiến máu để giúp đối phó với những vụ thương vong do các cuộc không kích mới gây ra. Người đứng đầu nhóm chủ chiến Houthi, ông Abdel Malek al-Houthi, tuyên bố trên truyền hình rằng nhân dân Yemen có quyền đánh trả để chống ngoại xâm. Ông nói thêm rằng tổ chức của ông đang chiến đấu để đánh đuổi Al-Qaeda ra khỏi Yemen. Ông nói là Al-Qaeda là mối đe dọa đối với khu vực phía Bắc và phía Nam của Yemen và bây giờ nhóm này kiểm soát một số khu vực của nước này. Ông nói nhóm của ông đang cố gắng giúp người Yemen ở miền Nam đánh bại nhóm Al-Qaeda. Quyền Ngoại trưởng Yemen Riyad Sayyid, người về phe Tổng thống Yemen được quốc tế công nhận là ông Abradu Masuhadi, nói tại cuộc họp báo ở Kuwait rằng nên quy lỗi cho người Houthi về sự hủy diệt trên diện rộng các cơ sở hạ tầng của Yemen. Ông Yassin nói các nhóm dân quân Houthi đã tấn công thường dân bừa bãi tại các thành phố Taiz và Aden và tiếp tục bắt bớ nhiều người mà không có lý do. Ông nói thêm rằng người Yemen hiểu lý do tại sao Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã phát động cuộc chiến hiện nay. Ông Yassin cũng lên án kế hoạch hòa bình 4 điểm của Iran và hối thúc người Yemen hãy ngồi xuống bàn đàm phán dự một cuộc đối thoại quốc gia ở Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Xê Út, ông Asiri, nói với các nhà báo vào tối Chủ nhật rằng phi cơ của Liên minh đã thực hiện 2.300 phi vụ trong 25 ngày trong khuôn khổ chiến dịch không kích tại Yemen. Ông nói nhiều kho vũ khí lớn của người Houthi đã bị phá hủy và Liên minh đang khởi động giai đoạn thứ nhì của chiến dịch quân sự này nhằm ngăn chặn những sự di chuyển của phiến quân Houthi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi tình hữu nghị đầm thắm giữa nước ông với Pakistan hôm thứ Ba nhân chuyến đi thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông đến Pakistan. Phát biểu trước Quốc hội Pakistan, ông Tập Cận Bình ca ngợi những nỗ lực chống khủng bố của Islamabad. Ông nói Trung Quốc và Pakistan cùng chia sẻ một mối đe dọa an ninh chung. Ông Tập nói, trong những năm qua, Pakistan đã vượt qua nhiều khó khăn và đóng góp to lớn cho sự ổn định và an ninh tại khu vực biên giới phía Tây của Trung Quốc, và đó là điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Trong phát biểu trước các nhà lập pháp, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói Islamabad và Bắc Kinh sẽ sát cánh với nhau trong cuộc chiến loại trừ mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. Trung Quốc lâu nay lo ngại rằng các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở khu vực Tân Cương ở miền Tây có thể được huấn luyện và hậu thuẫn từ các chiến binh ngoài vòng pháp luật tại các vùng bộ tộc của Pakistan. Chủ tịch Tập Cận Bình đến Islamabad hôm thứ Hai, bắt đầu chuyến thăm Pakistan 2 ngày. Bên cạnh các cuộc nói chuyện về an ninh, trong chuyến thăm này của ông Tập, hai bên sẽ khởi động các dự án về năng lượng và hạ tầng cơ sở trị giá hơn 45 tỷ đô la.
Các nhà lãnh đạo Pakistan tìm cách giảm bớt những mối lo ngại của Trung Quốc về vấn đề khủng bố trong lúc Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến công du 2 ngày đến quốc gia Nam Á này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Aisha Tanzim của đài VOA tại Islamabad.
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay đọc diễn văn trước phiên họp lưỡng viện của Quốc hội Pakistan và được trao tặng huân chương dân sự cao quý nhất của nước này. Cả hai nước đều muốn đặt trọng tâm của chuyến viếng thăm vào 46 tỷ đô la đầu tư và tín dụng mà Trung Quốc dự trù sử dụng để phát triển một hành lang kinh tế xuyên qua Pakistan. Tuy nhiên, rõ ràng là vấn đề khủng bố và những hoạt động của các phần tử hiếu chiến đã được nói tới rất nhiều trong các cuộc thảo luận song phương. Trung Quốc lo ngại là các phần tử hiếu chiến trong vùng Tân Cương của họ nhận được hỗ trợ của phiến quân ở Pakistan. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tìm cách trấn an nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng nước ông xem đây là một vấn đề rất quan trọng.
Let me show you, Mr. President. Pakistan considers China's security.
Tôi xin báo đảm với Ngài Chủ tịch là Pakistan xem an ninh của Trung Quốc như an ninh của chính mình.
Mặc dù vậy, ông Sharif cũng thừa nhận là còn nhiều việc cần phải làm.
Our joint efforts in this regard have succeeded, but we need to intensify.
Những nỗ lực của chúng tôi trong lĩnh vực này đã đạt được nhiều thành quả, nhưng chúng tôi cần phải tăng cường các nỗ lực này để có thể đạt được những mục tiêu của mình.
Để đáp lại, ông Tập Cận Bình nói với Quốc hội Pakistan rằng nước ông sẽ ra tay giúp đỡ. Ông Tập phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
Trung Quốc sẽ giúp Pakistan tăng cường năng lực để chống lại quân khủng bố và bảo đảm an ninh. Và chúng tôi sẽ hợp tác với Pakistan để đối phó với những mối đe dọa phi truyền thống, ngõ hầu có thể mang lại một sự bảo đảm an ninh cho kế hoạch hợp tác kinh tế song phương và cho công cuộc phát triển chung của hai nước.
Ông Tập Cận Bình cũng khuyến khích Pakistan nắm giữ một vai trò có tính chất xây dựng tại liên bang Afghanistan và đề nghị hỗ trợ cho việc ổn định quốc gia này.
Chúng tôi sẽ làm việc với Pakistan để thúc đẩy tiến trình hòa giải và sự chuyển tiếp êm thấm ở Afghanistan.
Pakistan xem chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình là một bước ngoặt trong mối quan hệ với Trung Quốc. Các giới chức ở Islamabad nói hai quốc gia vốn là đồng minh chiến lược lâu đời này, giờ đây cũng sẽ trở thành hai đối tác kinh tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
40 năm sau chiến tranh Việt Nam, ai vui ai buồn? Sau khi phải hủy bỏ kế hoạch kỷ niệm ngày 30 tháng 4 tại một căn cứ thủy quân lục chiến ở Nam California, người Mỹ gốc Việt giờ đã tìm được một địa điểm mới nơi họ có thể treo cờ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. 2.000 người đã bỏ chạy khỏi Tổ quốc để tới Mỹ và nhiều người trong số đó ban đầu đã đặt chân tới một trại tị nạn dựng lên tại căn cứ thủy quân lục chiến gọi là Camp Pendleton ở miền Nam California. Ông Jason Johnston, phát ngôn viên của căn cứ này cho biết các quan chức tại trụ sở của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nói rằng lá cờ của miền Nam Việt Nam trước đây không thể được treo lên tại các cơ quan liên bang vì chính phủ Mỹ chỉ công nhận chính quyền Việt Nam hiện thời. Nay thì buổi lễ sẽ được tiến hành tại một trường trung học ở thành phố Garden Grove vào ngày 25 tháng 4 tới đây. Ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện này, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Ban tổ chức giờ địa điểm tổ chức tại trường trung học Bosa Grande từ thành phố Garden Grove. Chương trình được cái đề tài đã đổi được đổi từ cái hành trình đến tự do và vươn tới thì đã đổi thành là ngày tưởng niệm quốc hận năm thứ 40. Năm thứ 40 sau trước khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản và hàng trăm ngàn người Việt tị nạn Việt Nam đã rời quê hương để đến một xứ bến bờ tự do. Chắc chắn trong chương trình buổi lễ đó thì địa điểm mới này và địa điểm mới Tô Sao Quen Đê này, quốc kỳ và quốc gia Việt Nam sẽ được tôn trọng và tôn vinh trong các nghi thức của nghi lễ của chương trình. Mục đích chính nữa là muốn cho tất cả các thế giới cả Việt Nam biết hiểu rõ rằng từ đâu mà người Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ và hiểu rõ hơn về cái thành quả những đóng góp của Việt Nam cho chúng ta trong 40 năm.
Ban tổ chức cho biết dự trù sẽ có từ 5.000 tới 10.000 người tham gia lễ kỷ niệm đánh dấu sự kiện mà nhiều người Mỹ gốc Việt hiện gọi là Ngày Quốc Hận. Trong khi đó, tại Việt Nam, chính quyền sẽ tổ chức diễu binh và diễu hành với sự tham gia của hàng nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh để đánh dấu ngày được gọi là thống nhất đất nước. Ngoài ra, kế hoạch kỷ niệm được đích thân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt còn bao gồm các hoạt động văn hóa và bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm ở nơi từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Bình luận về các hoạt động rầm rộ này, luật sư Lê Công Định viết, xin trích, chiến thắng đồng bào ruột thịt mà diễu binh lớn để làm gì, hòa giải dân tộc kiểu này ư, nói và làm khác xa nhau bởi suy nghĩ không đúng như lời, nó thể hiện ở hành động. Nhà bất đồng chính kiến này viết tiếp, xin trích, cứ gợi, nhớ quá khứ đau thương bằng những buổi lễ hống hách như vậy, thì trách chi bên kia luôn nhắc đến ngày ấy như ngày quốc hận. Ông nói tiếp, muốn người khác quên thù hận và gác lại quá khứ, thì chính mình phải vượt qua sự cao ngạo của kẻ chiến thắng. Trong khi đó, nhận định về tiến trình hòa giải dân tộc, blogger Điếu Cầy nói với VOA Việt ngữ từ Mỹ.
Cái chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia, nó đã chia người Việt ra làm hai phía, và vì vậy nó đã xảy ra cái cuộc chiến. Và bây giờ là lúc mà các anh chị em nên ngồi lại với nhau để mà cùng khôi phục đất nước. Nhưng muốn có được tự do dân chủ và khôi phục đất nước thì phải đấu tranh để cho chấm dứt những cái sự độc tài của chính quyền cộng sản. Thì lúc đó mới hy vọng được rằng chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước được. Bởi vì hiện nay là họ vẫn cho rằng chỉ có họ mới có quyền lãnh đạo đất nước. Chứ còn như ông Võ Văn Kiệt ông cũng đã nói là nước Việt Nam là của tất cả người dân Việt Nam. Và mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tham gia đóng góp xây dựng và điều hành đất nước. Nước Việt Nam không phải của riêng một cá nhân hay tổ chức chính trị nào.
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoái, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Việt Kiều tại Mỹ trong mối quan hệ song phương. Ông Obama nói cộng đồng này là một trong những nguồn sức mạnh lớn giữa hai nước và là chất keo dính bền chặt cho quan hệ của bất kỳ hai quốc gia nào. Đáp lại, Chủ tịch Việt Nam cũng ngỏ lời cảm tạ chính phủ Hoa Kỳ về sự chăm sóc hết sức chu đáo đối với người Mỹ gốc Việt hàng chục năm qua. Trong khi hai nhà lãnh đạo phát biểu, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, hàng trăm người gốc Việt hô to các khẩu hiệu phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở trong nước, một vấn đề mà ông Sang thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Trả lời VOA Việt ngữ khi ấy, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ mong muốn rằng người Mỹ gốc Việt sẽ làm cầu nối nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Người dân đổ cá chết ra đường, buộc chính quyền phải đối thoại. Hàng trăm người dân ở thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày hôm qua đã mang hải sản chết, mang ra đổ tại quốc lộ 1, nối hai miền Nam Bắc, buộc chính quyền phải đối thoại khẩn. Hàng trăm chiếc xe ô tô đã bị tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ. Các bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy đám đông người dân tụ tập trước cửa cơ quan chính quyền phường Cam Phúc Bắc. Bà Hoàng Thị Hồng, một người chứng kiến kể lại với VOA Việt ngữ.
Trồng thủy sản ở dưới biển đó rồi mấy người ta làm đất rồi xúc đất gì đó như nước đây dưới biển đó bây giờ nó ô nhiễm rồi dân người ta lên đường người ta nói gì đổ cá rồi đấy đổ ra cái đường quốc lộ một cái cản trở giao thông á thấy là kẹt khi lâu mau đó.
Báo chí trong nước đưa tin từ cuối năm 2014 cho tới nay, việc múc cát nạo vét vịnh Cam Ranh, khu vực phường Cam Phúc Bắc đã làm ô nhiễm nguồn nước, gây chết thủy hải sản của hơn 100 hộ dân. Vụ việc ở Khánh Hòa xảy ra vài ngày sau khi người dân ở tỉnh Bình Thuận cũng đổ ra đường để phản đối một nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc xây dựng, gây ô nhiễm môi trường. Cuộc biểu tình ôn hòa với sự tham gia của hàng trăm người sau đó đã biến thành bạo lực, làm nhiều người bị thương và gây tắc nghẽn hàng chục km trên quốc lộ 1A. Các đoạn video trên mạng cho thấy người dân ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát cơ động và lực lượng này đã đáp trả bằng lựu đạn, khói và hơi cay. Hồi đầu tháng này, những cuộc xuống đường rầm rộ của người dân ở Hà Nội và công nhân ở Sài Gòn đã đẩy chính quyền ở cả Nam lẫn Bắc vào thế buộc phải thương lượng. Giới quan sát nhận định rằng các sự kiện cho thấy người dân đã dần ý thức được quyền lợi bị xâm phạm của mình và bắt đầu đứng dậy phản kháng. Có người thậm chí còn lạc quan cho rằng dường như làn sóng bất tuân dân sự đã lan tới Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Sau một sự sụt giảm đều đặn của những vụ cướp biển vào mấy năm qua, các vụ tấn công ngoài khơi của hải tặc lại tăng 10% trong quý đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2014, theo Cục Hàng hải Quốc tế IMB cho biết. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok.
Trong năm 2015, vùng biển mà tàu bè bị gặp hải tặc nhiều nhất là Đông Nam Á, nơi chiếm hơn phân nửa các vụ tấn công kể từ đầu năm. Từ Trung tâm Báo cáo về cướp biển của IMB tại Kuala Lumpur, Giám đốc cơ quan ông Portagan Mukudan nói với đài VOA rằng trung bình cứ 2 tuần một lần có một chiếc tàu chở dầu nhỏ đi dọc theo bờ biển bị hải tặc vũ trang cướp bóc.
Đây là một xu hướng đáng lo ngại, bởi vì nếu chúng ta không có hành động kiên quyết, thì chúng ta sẽ thấy bạo lực gia tăng và bọn cướp biển sẽ trở nên táo bạo hơn về loại mục tiêu mà chúng nhắm vào.
Ông Mukuda nói thêm rằng những chiếc tàu này rất dễ bị nhắm làm mục tiêu bởi vì chúng chạy rất chậm và nằm rất sâu trong nước.
Bọn cướp biển đến gần tàu bằng những chiếc thuyền nhỏ chạy rất nhanh. Chúng chiếm tàu và rồi tuồn hết hay ăn cắp một phần hàng trên tàu, thường là dầu khí, dầu cặn, là loại sản phẩm có thể tiêu thụ rất nhanh ở địa phương.
Quốc gia với số vụ tấn công cao nhất tính tới giờ này trong năm nay là Indonesia, với gần 40% tổng số các vụ. Đại đa số những vụ này được tiến hành bởi những tay trộm thời cơ, mặc dù những kẻ tấn công ở đây thường vũ trang bằng dao, mã tấu hay súng, theo báo cáo của IMB. Với 8 vụ cướp đã được báo cáo trong 3 tháng qua, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng trong những vụ cướp có võ trang, với những chiếc tàu bị đột nhập trong khi thả neo ở Hải Phòng và Vũng Tàu và những vùng gần đó. Một sự tiến bộ đáng kể đã được thấy ở ngoài khơi Somalia, nơi không có vụ nào được báo cáo trong năm. Vụ cướp được báo cáo lần chót ở vùng nước này là vào tháng 5 năm 2012. Sự kiện giảm bớt những vụ tấn công hải tặc này được cho là nhờ Somalia một lần nữa có một chính phủ hoạt động hữu hiệu, một đội tuần duyên đa quốc chống lại những tàu mẹ cướp biển và những tàu bị nhắm mục tiêu tiến hành các biện pháp chống hải tặc, trong đó có những nhân viên bảo vệ có vũ trang. Nhưng ông Mukodan của IMB cảnh báo rằng tình hình sẽ rất dễ trở lại thời kỳ xấu như trước đây.
Chỉ cần một vụ cướp thành công thì bỗng nhiên lại có những người muốn tiến hành các hoạt động tội phạm này trở lại. Vì thế cho nên chúng ta phải cảnh giác, tàu bè phải đề cao cảnh giác và chúng ta cần có sự hiện diện của hải quân.
Tây Phi tiếp tục là một điểm nóng của những vụ hải tặc bạo lực, với một người bị giết trong năm nay trong vụ cướp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi Ghana. 5 thành viên trong thủy thủ đoàn đã bị hải tặc Nigeria bắt cóc trong 2 vụ riêng rẽ, ngoài một vụ cướp chiếc tàu nhỏ chở dầu được báo cáo cũng bị hải tặc tấn công. IMB là một chi nhánh của Văn phòng Thương mại Quốc tế, đã theo dõi hoạt động của hải tặc ngoài khơi từ năm 1991.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ đến một đền thờ ở Tokyo mà nhiều nước láng giềng của Nhật xem như là một biểu tượng của chế độ quân phiệt Nhật trong quá khứ. Các giới chức tại đền thờ cho biết ông Abe gửi một chậu hoa truyền thống đến đền thờ Yasukuni hôm thứ Ba, ngày đầu tiên của lễ hội xuân dài 3 ngày. Việc ông Abe gửi đồ lễ đến đền thờ này có thể làm phật lòng nhiều người ở Trung Quốc và Nam Triều Tiên, 2 nạn nhân chính trong cuộc xâm lược của Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2. Nhưng việc gửi đồ lễ này có nghĩa là ông Abe dường như tránh không đến viếng đền thờ thần đạo, một động thái mà nếu có sẽ thu hút thêm sự lên án gay gắt hơn. Đền thờ thần đạo chính ở Tokyo vinh danh hơn 2,5 triệu binh sĩ Nhật Bản tử trận, trong đó có nhiều người phạm tội ác chiến tranh ở Thế chiến thứ 2 đã bị kết tội. Ông Abe viếng đền thờ này lần gần đây nhất là vào năm 2013. Bên vực cho việc làm đó, ông nói rằng, với ông lẽ tự nhiên là ông phải bày tỏ sự tôn kính đối với các tử sĩ của đất nước. Thủ tướng Nam Triều Tiên Lee Kwang-ko vừa đệ đơn xin từ chức sau khi bị tố cáo có dính líu trong một vụ tham nhũng gây tai tiếng. Thủ tướng Lee đối diện với các cáo buộc rằng đã nhận những khoản tiền bất hợp pháp từ một doanh nhân đã tự tử hồi trước đây trong tháng. Trước khi chết, doanh nhân này tên là Sung Wan-yong nói với truyền thông địa phương rằng ông đã hối lộ cho nhiều quan chức hàng đầu của chính phủ, trong đó có Thủ tướng Lee. Ông Sung bị phát hiện đã treo cổ lên cây tự tử ở Seoul. Trong túi ông có một danh sách gồm tên của 8 giới chức bị cáo buộc là đã nhận những khoản tiền bất hợp pháp. Hầu hết các quan chức này, trong đó có ông Lee, được cho là những đồng minh thân cận với Tổng thống Park Geun-hye. Thủ tướng Lee liên tục bác bỏ tố cáo rằng ông đã nhận 27.000 đô la hối lộ. Ông còn thề với các phóng viên báo chí rằng ông sẽ chết nếu chuyện đó là có thật. Tổng thống Park nói trong một thông báo rằng tôi cảm thấy chuyện này rất đáng tiếc, tôi cũng thông cảm cho nỗi đau của Thủ tướng, và bà nói thêm rằng một cuộc điều tra thấu đáo sẽ được tiến hành. Tổng thống Park đã gặp phải những khó khăn trong việc chọn người làm Thủ tướng, một chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ tại Nam Triều Tiên. Nhiều người được đề cử cho chức Thủ tướng và các chức vụ nội các khác đã rút lui sau khi có những câu hỏi đặt ra về những hành vi của họ trong quá khứ. Các công tố viên Italia ra lệnh bắt giữ hai người thoát chết trong thảm kịch tàu của di dân bị đắm hôm Chủ nhật vì tình nghi là những kẻ đưa lậu người. Giới hữu trách chiều hôm thứ Hai đã xác định hai nghi can này, một là thuyền trưởng người Tunisia và một là thuyền phó người Syria của chiếc tàu. Các giới chức Italia cáo buộc hai nghi can này điều khiển chiếc tàu chở quá đông người, có đến khoảng 900 người trên tàu khi con tàu bị lật ngoài khơi biển Libya. Giới hữu trách nói hai nghi can này nằm trong số 27 người sống sót được thẩm vấn sau tai nạn được xem là vụ lật tàu di dân nhiều người chết nhất tại Địa Trung Hải. Thủ tướng Tony Abbott của Australia, nước vừa thông qua những quy định nghiêm khắc đối với các di dân đi tìm đường tị nạn, nói với các phóng viên báo chí tại Canberra rằng châu Âu nên làm theo cách của chính quyền ông để tránh những cái chết trên biển. Theo quy định mới của Australia, quân đội sẽ đẩy những chiếc tàu chở đầy người tìm đường tị nạn ra xa bờ biển Australia, hoặc là đưa những chiếc tàu đó về lại nước xuất phát, hoặc là đến các trại tập trung trên đảo Nauru và Papua New Guinea. Ông Abbott nói rằng cách duy nhất tránh những cái chết trên biển là chấm dứt các tàu thuyền chở di dân. Trước đó trong ngày thứ Hai, người đứng đầu Liên hiệp châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo của 28 nước thành viên họp khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân chưa từng thấy này. Hội nghị thượng đỉnh Brussels dự trù sẽ diễn ra vào thứ Năm. Một chiếc tàu thứ hai của di dân bị nạn hôm thứ Hai gần đảo Rhodes của Hy Lạp làm tăng mức báo động về một làn sóng người tị nạn từ châu Phi, Trung Đông và Nam Á đang tìm đường đến Âu Châu vì hai mục đích: ổn định chính trị và cuộc sống sung túc. Một tòa án Ai Cập hôm thứ Ba tuyên án cựu tổng thống Mohamed Morsi 20 năm tù vì những liên hệ của ông trong việc giết chết những người biểu tình vào năm 2012. Ông Morsi tránh được án tử hình có thể bị tuyên với phán quyết của tòa rằng ông và 12 thủ lãnh khác của huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ ông phạm tội, hăm dọa và bạo động nhưng không phạm tội sát nhân. Các cáo trạng này liên quan đến những vụ đụng độ bên ngoài dinh tổng thống, khởi đầu vụ những người Hồi giáo theo ông Morsi tấn công những người biểu tình phản đối một sắc lệnh tuyên bố rằng tòa án sẽ không được quyền thách thức những quyết định của ông. Ông Morsi, tổng thống được bầu chọn dân chủ đầu tiên của Ai Cập lên cầm quyền cách nay gần 4 năm, đã hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho đất nước. Tiếp theo sau phong trào nổi dậy của quần chúng lật đổ chế độ cai trị nhiều năm trước đó của ông Hosni Mubarak. Nhưng các chính sách của ông Morsi đã dẫn đến những cuộc biểu tình chống đối lớn và tư lệnh quân đội lúc đó là ông Abdel Fattah el-Sisi đã lật đổ ông. Cuộc chuyển quyền do quân đội kiểm soát đưa đến việc ông Sisi lên làm tổng thống và một cuộc trấn áp phái huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi. Phái này đã từng bị cấm hoạt động dưới chế độ của ông Mubarak và sau khi hồi sinh khi ông Morsi lên cầm quyền, nay lại bị chính phủ hiện hành quy cho là một tổ chức khủng bố và hầu hết các thủ lãnh của phái này đã bị bắt giữ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, Linh Đan và Ban Việt ngữ. Xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.